Thưa cha, con có anh bạn rất quen thân là người Phật giáo. Anh và cả gia đình rất là sùng Phật và hay đi lễ chùa. Nhất là trong các cuộc thuyết pháp tại chùa do các thượng tọa tổ chức thì không bao giờ anh vắng mặt. Anh thường rủ con đi theo ảnh đến để tìm hiểu về Phật giáo. Con rất là e ngại việc đó. Nay con muốn nhờ cha nói về Phật giáo để con và các anh chị đây biết rõ về tôn giáo bạn. Là một tôn giáo cũng có khá đông tín đồ. Thưa cha, mình phải biết rõ tôn giáo bạn trước đã, để khi đi dự các cuộc thuyết pháp của họ, mình sẽ hiểu rõ ràng, thấu đáo hơn, rồi dễ dàng nêu lên các thắc mắc để thuyết trình viên lý giải, phải không cha?
Rất là cảm ơn anh Việt Hải đã đặt niềm tin tưởng vào tôi khi muốn tìm hiểu về Phật giáo. Nhưng mà khảo cứu về Phật giáo là một vấn đề rất khó, vì không biết dựa vào đâu mà nói cho đúng. Vì Phật giáo không có kinh điển rõ ràng, không có cuốn sách nào có từ đời Phật để lại, mà tất cả các sách kinh điển Phật giáo có hàng ngàn năm sau khi Đức Phật đã viên tịch. Giờ đây tôi xin dựa vào các sách mà tác giả chính là người Phật giáo đã viết ra để nói sơ qua về Phật giáo. Ông tổ Phật giáo là Đức Thích Ca Mâu Ni, tên thật là Tất Đạt Đa, tiếng Phạn là Siddhartha. Tên họ là Cồ Đàm, Gautama. Cha là Đồ Đâu Gia, Suddhayama. Tịnh Phạn Vương làm vua nước Ca Duy Vệ, tức là Sakya, một tiểu quốc nằm phía bắc Ấn Độ, dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, là phần đất Nepal ngày nay. Mẹ của ngài là Hoàng hậu Tĩnh Diệm, tức là Maya. Đức Thích Ca sinh ngày 14 tháng 4 âm lịch, khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên Tây Lịch, vào khoảng 558 hoặc là 448 năm trước năm Chúa Kitô giáng sinh. Lên 16 tuổi, Thái tử Cồ Đàm kết duyên với cô Yadujala, tức là Yasodhara, một thiếu nữ Ấn rất nhan sắc. Vợ chồng sống cực kỳ sang trọng trong hoàng cung. Công chúa đã sinh ra một cậu trai được đặt tên là La Hầu La, tức là Rahula. Đoạn này trích trong Phật Học Tinh Hoa của Thu Giang Nguyễn Di Cần, trang 30. Bốn trường hợp sau đây, Thái tử Cồ Đàm đã gặp khi đi thăm viếng dân chúng, đã làm thay đổi cuộc đời Thái tử. Người già, người đau ốm bệnh tật, người chết và người tu hành. Cuối cùng, Thái tử đã xin phép phụ vương lên rừng vắng tu hành. Sau khi tu đắc đạo, Thái tử xuống núi để giảng dạy cho môn sinh và các đồ đệ. Chủ trương của Phật giáo là diệt khổ. Giáo huấn ngài dạy là ăn ngay ở lành, từ bi hỷ xả, tránh làm điều ác, cấm sát sinh, vân vân. Đức Phật còn dạy có ba nơi người ta sẽ vào sau khi chết. Thứ nhất là cõi Niết Bàn, đó là nơi thưởng người ăn ngay ở lành. Thứ hai là địa ngục, nơi đọa phạt người đã làm tội ác khi còn sống. Và thứ ba, kiếp luân hồi, thời gian thanh tẩy người làm điều ác khi còn sống.
Thưa cha, con đã nghe các bạn học của con ở bên Phật giáo, họ thường tranh luận với nhau về thuyết luân hồi. Vậy luân hồi là gì hả cha? Có kiếp luân hồi hay không? Khi nghe các chị bạn nói, nếu mình lúc còn sống mà ăn ở ác đức, thì khi chết sẽ vào kiếp khác thành con vật đó. Eo ôi, con nghe mà rợn tóc gáy đó cha. Xin cha lý giải về vấn đề này cho con.
Chị Diễm Thúy ơi, lo sợ làm gì cho nó mau già xí gái vào tồn thọ đi. Cứ sống vui vẻ lạc quan luôn. Và hãy nghe kỹ lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyên dặn. Các bạn đừng sợ. Theo Việt Nam Tự Điển của hai ông Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ Quảng Diễn, thì luân hồi là xoay vần mãi mãi, là thuyết của nhà Phật chủ trương con người chết rồi vẫn còn đầu thai kiếp khác mãi mãi như thế, đến bao giờ tu thành Phật mới thôi. Trích Việt Nam Tự Điển của Lê Ngọc Trụ và Lê Văn Đức, trang 844. Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh cũng nói tương tự như sau. Luân hồi là xoay vần mãi không thôi. Phật giáo cho rằng người ta lần lượt sống chết trong khoảng lục đạo, tức là 6 con đường, xoay vòng như cái bánh xe không khi nào thôi. Trích Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh, trang 520. Theo Phật giáo Quảng Diễn thì Người nào kiếp trước làm nhiều tội ác, khi chết xuống âm phủ sẽ bị hạch tội, rồi phải đầu thai vào kiếp súc vật, hoặc phải đày đọa nơi cõi quỷ hoặc địa ngục. Những người làm nhiều điều lành sẽ được trở lại làm kiếp người hoặc được lên niết bàn cõi Phật. Trích tác phẩm Tín ngưỡng Việt Nam quyển thứ nhất của Toan Ánh, trang 280. Các anh chị nên biết rõ, đối với phái duy vật thì chết là hết, giống con vật. Nhưng đối với Phật giáo, chết không phải là hết, là vì cái chết ấy là điều kiện tất yếu cùng một cái sinh sắp tới. Chết để mà sống, sống để mà chết. Các tế bào hư hoại đi để đổi mới. Thân xác trước làm nhân cho thân xác sau. Thân xác sau là quả của thân xác trước và cũng là nhân cho thân xác sau. Cứ liên miên bất tận, sinh sinh tử tử, không biết đâu là chỗ khởi điểm như trên một vòng tròn. Trích tác phẩm Phật Học Tinh Hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, trang 99, và tác phẩm Đi Về Đâu của Văn Quy, trang 105. Bây giờ tôi nêu câu hỏi, xin các anh chị cứ tự do trả lời nhé, nhưng mà nhớ trả lời cho rất chính xác cơ. Tôi hỏi thế này, ai có toàn quyền bắt những người khi còn sống đã ăn ở thất nhân thất đức, sau khi chết phải hóa kiếp đầu thai vào một con vật để đền tội của mình?
Có lẽ là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chăng?
Nói đừng có buồn, câu trả lời của anh Việt Hải sai cả 100%. Vì nếu các anh chị đọc kỹ các sách chính nhà Phật đã viết, hoặc đi dự các buổi thuyết pháp của các thượng tọa hay đại đức, thì thấy rõ điều này. Đức Phật Thích Ca không bao giờ tự nhận mình là Thiên Chúa, Thượng Đế hay là Đấng Tối Cao cả. Và Ngài tỏ ý không muốn cho ai tôn thờ Ngài. Ngài chỉ nhận mình là người hướng đạo, người dẫn đường chỉ lối cho người ta biết tránh đau khổ, diệt đau khổ, giống như một nhà bác học tìm ra loại thuốc mới chữa bệnh cho đồng bào. Đức Phật Thích Ca là người có lòng từ bi hỷ xả, động lòng trắc ẩn với những người bị đau khổ như thế. Chẳng lẽ có dã tâm bắt người có tội hóa kiếp thành con vật được sao? Điều đó thật là phi lý và khó chấp nhận. Đằng khác, Ngài lại không có quyền làm việc ác đức đó.
Có lẽ là do ma quỷ gây nên chuyện đó.
Chị Kim Dung à, câu trả lời của chị dù chỉ là có lẽ cũng hoàn toàn sai rồi. Vì ma quỷ đâu có quyền làm việc đó. Thiên Chúa chỉ ban quyền cho ma quỷ hành hạ các người sa hỏa ngục, cho cân xứng với tội họ đã phạm. Chứ Ngài đâu ban phép cho ma quỷ làm cho họ hóa kiếp làm trâu bò, chó ngựa để trở về sống lại trên thế gian. Thiên Chúa đã không ban phép, thì ma quỷ cũng hoàn toàn bất lực, không tự mình làm gì được.
Thưa cha, như vậy có lẽ do chính Thiên Chúa, có phải không ạ?
Câu trả lời của anh Thanh Hùng vừa đúng lại vừa sai. Đúng, vì Thiên Chúa quyền phép vô cùng, toàn quyền trên mọi thụ tạo, có thể làm được việc đó. Nhưng Ngài không làm, vì trái nghịch với bản tính tốt lành thiện hảo của Ngài. Trong một vài trường hợp, con người tự mình gây ra tội ác và sự dữ, Thiên Chúa làm thinh cho hậu quả xấu của sự độc ác đó xảy ra để cảnh tỉnh đương sự. Điển hình là trường hợp ông Nabucodonosor, vua nước Babylon, đã ghi trong sách tiên tri Daniel Cựu Ước. Nhà vua quá kiêu ngạo, bắt toàn dân phải thờ lạy tượng của ông ta đặt tại các công viên. Ai không thờ lạy sẽ bị trừng phạt nặng. Chúa đã để cho ông này làm súc vật đủ 7 năm, mình mọc đầy lông dài, tay chân mọc móng vuốt, ở ngoài đồng ăn cỏ như trâu bò, cho đến khi ông nhận biết tội mình mà thống hối thì được Thiên Chúa hoàn lại chức vua. Trích sách Daniel đoạn thứ 4, câu 16 đến câu 24. Chúng ta nên nhớ kỹ trường hợp vua Nabucodonosor không phải là kiếp luân hồi. Tóm kết, Đức Phật Thích Ca đầy từ bi hỷ xả, không có quyền bắt ai vào kiếp luân hồi. Satan và bè lũ ma quỷ lại càng không được phép làm điều quái gở ác độc đó. Chỉ có Thiên Chúa làm được, vì Ngài đầy uy quyền, nhưng lại toàn thiện, toàn mỹ, toàn ái, không hề lập ra kiếp luân hồi. Hơn nữa, chúng ta thử khảo sát 10 giới răn của Thiên Chúa, 6 luật điều của giáo hội và sách giáo lý công giáo, có chỗ nào đề cập đến thuyết luân hồi đâu.